Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về những thách đố của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Phi Châu là kho dự trữ sự sống cho giáo hội. Theo thông lệ, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhìn lại chuyến tông du tại Cộng hòa Benin. Ngài nói rằng, trong chuyến viếng thăm này, Ngài đã nhìn thấy Phi Châu như một kho dự trữ sự sống và sức linh hoạt cho giáo hội và tương lai của lục địa. Theo Đức Thánh Cha, tại Phi Châu, Thiên Chúa không bị quản thúc bởi cái nhìn duy thực nghiệm, vốn là cái nhìn cuối cùng sẽ bóp nghẹt mọi niềm hy vọng. Ngài nói, điều này nói với chúng ta rằng lục địa này là một kho dự trữ sự sống và sức linh hoạt cho một tương lai mà chúng ta có thể đặt tin tưởng vào, một tương lai mà giáo hội có thể tin tưởng. Tưởng cũng nên nhắc lại, cao điểm của chuyến viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa Benin là việc Đức Thánh Cha ký ban hành và trao tông huấn hậu thượng hội đồng có tựa đề Africae Munus, trách nhiệm của Phi Châu, cho các vị đại diện của trên 30 hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Đức Thánh Cha đã viết tông huấn này dựa theo các đề nghị được các nghị phụ đưa ra tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, diễn ra tại Roma hồi năm 2009. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tông huấn mời gọi các tín hữu Kitô Phi Châu thực thi sự hòa giải nội tâm để trở thành những chứng nhân vui tươi của lòng Chúa nhân từ, bằng cách dùng sự giàu có thiêng liêng và của cải của mình để đóng góp cho công ích. Theo Đức Thánh Cha, tinh thần hòa giải này cũng trải dài đến đời sống chính trị xã hội và kinh tế của lục địa. Đức Thánh Cha đã trao tông huấn của Ngài trong thánh lễ được cử hành trong vận động trường thân hữu tại Cotonou hôm Chủ nhật 20 tháng 11 vừa qua, trước sự hiện diện của trên 200 giám mục và 80.000 tín hữu. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hy vọng các tín hữu sẽ tìm thấy những chỉ dẫn nền tảng trong văn kiện để thực hiện cuộc hành trình của giáo hội tại Phi Châu, là giáo hội ngày càng được mời gọi trở nên muối đất và ánh sáng thế gian. Tin Cairo, Ai Cập. Một vị giám mục Ai Cập lên án việc quân đội đàn áp những người biểu tình. Đức cha Antonios Mina, giám mục Giza, nói rằng, cảnh sát Ai Cập không có quyền đe dọa mạng sống của những người biểu tình ôn hòa tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong những ngày vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 22 tháng 11 vừa qua, vị giám mục Công giáo Cop này khẳng định rằng, sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền phải giải thích về hành động của mình. Được biết, cuộc biểu tình ôn hòa đã bắt đầu hôm 18 tháng 11 vừa qua và đã quy tụ hàng trăm ngàn người trên các ngã đường ở thủ đô. Nhưng đã có ít nhất 26 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi chính quyền sử dụng bạo lực. Đức cha Mina tuyên bố, chính quyền không có quyền bắn vào dân chúng. Ngài nói rằng quân đội đã không học được bài học là, nếu bạn bắn vào dân chúng, họ sẽ có phản ứng. Quân đội đã dùng lựu đạn cây, đạn cao su và ngay cả đạn thật bắn vào đám đông. Những người biểu tình yêu cầu chấm dứt sự cai trị của quân đội là tổ chức đã lên cầm quyền kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, quân đội tuyên bố chấp thuận sự từ chức của Thủ tướng Essam Sharaf và nội các của ông. Quân đội cũng cho biết sẽ thành lập một nội các mới để tiến tới một chính phủ dân sự vào tháng 7 năm tới. nhưng nhiều người Ai Cập không muốn chờ đợi thêm 7 tháng nữa mới có thể bầu tân tổng thống và chấm dứt chế độ quân Việt. Theo dự trù, cuộc bầu cử quốc hội sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Những người biểu tình yêu cầu quân đội rút lui ngay tức khắc. Rất có thể, Hội đồng Quân đội Tối cao sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Đức cha Mina cho biết, các Tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã sát cánh bên nhau trong cuộc biểu tình để nói lên cùng một khát vọng cho một tương lai mới. Các Tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập vẫn không thấy có sự cải thiện trong tình trạng công dân hạng hai của mình kể từ sau cuộc cách mạng hồi tháng 2 vừa qua. Một cuộc biểu tình tranh đấu cho quyền của các Tín hữu Kitô Copt được tổ chức tại Cairo vào tháng 10 vừa qua đã bị đàn áp một cách dã man, khiến cho 25 người bị thiệt mạng và 300 người bị thương. Cảnh sát bị tố cáo đã tấn công vào đoàn người biểu tình và cấu kết với những thành phần Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, thì chính phủ đã không làm gì để thỏa mãn quyền được xây cất nhà thờ của các Tín hữu Kitô và chấm dứt sự kỳ thị tôn giáo. Vào tháng 9 vừa qua, các tổ chức bên vực nhân quyền của Liên Âu nói rằng, kể từ sau cuộc cách mạng hồi tháng 2 năm nay, đã có khoảng 100.000 Tín hữu Kitô Copt Ai Cập bỏ nước ra đi. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các nhóm bên vực quyền dân sự tại Tây Ban Nha yêu cầu tân thủ tướng nước này bãi bỏ luật cho phép phá thai. Theo hãng thông tấn Europa Press, báo chí Âu Châu, ông Benigno Blanco, chủ tịch Diễn đàn Gia đình Tây Ban Nha, đã yêu cầu ông Mariano Rajoy, tân thủ tướng nước này, hãy bãi bỏ luật cho phép phá thai và đẩy mạnh luật pháp bảo vệ gia đình. Được biết, ông Mariano Rajoy, lãnh tụ đảng Nhân dân, đã được bầu làm thủ tướng Tây Ban Nha với một chiến thắng áp đảo hôm 20 tháng 11 vừa qua. Đây là sự thất bại nặng nề nhất của đảng xã hội. Kết quả cuộc bầu cử đã chấm dứt 8 năm cai trị của Thủ tướng José Luis Zapatero. Ông Blanco nói rằng kết quả cuộc bầu cử cho thấy cử tri Tây Ban Nha đã hoàn toàn chống lại lập trường ủng hộ phá thai của ông Zapatero. Theo ông chủ tịch của Diễn đàn Gia đình, chính phủ mới cũng phải nỗ lực củng cố nền giáo dục và trả lại cho các bậc phụ huynh quyền chính đáng của họ. Về phần mình, ông Ignacio Arzuaga, chủ tịch của một tổ chức bên vực quyền dân sự khác, nói rằng tổ chức của ông đã gửi lời chúc mừng tân thủ tướng và kêu gọi ông không những phải bãi bỏ luật cho phép phá thai mà còn thăng tiến những chính sách đề cao gia đình và hôn nhân. Ông Arzuaga nói rằng 8 năm cầm quyền của ông Zapatero là 8 năm tàn phá xã hội Tây Ban Nha. Theo ông Arzuaga, kết quả cuộc bầu cử vừa nói lên cảm nghĩ của đại đa số dân chúng Tây Ban Nha là họ đã thường xuyên bị tấn công dưới sự cai trị của đảng xã hội. Tin Roma. Phủ Giáo Hoàng loan báo rằng vào ngày 18 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm khám đường Rebibbia tại Roma. Đây là nhà tù lớn nhất tại Roma. Chính tại đây mà ngày 27 tháng 12 năm 1983, Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến viếng thăm và gặp gỡ với ông Ali Akka, người đã mưu sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong chuyến viếng thăm sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với khoảng 300 tù nhân trong nguyện đường chính của nhà tù. Ngày 18 tháng 3 năm 2007, nhân mùa chay, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một nhà tù dành cho các trẻ em vị thành niên tại Casale del Marmo, ngoại ô Roma. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm một nhà tù kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Các vị tiền nhiệm của ngài như Đức Gioan 23, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều đã viếng thăm nhà tù Regina Cheri, nữ vương thiên đàng tại Roma. đa số các khám đường tại Ý đều chật ních. Chính vì vậy mà trong chuyến viếng thăm nhà tù Rebibbia, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã yêu cầu cải tổ môi trường giam giữ. Là vị giáo hoàng đầu tiên đi thăm một nhà tù chỉ hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Chân Phước Gioan 23 đã thú nhận rằng trong dòng họ Roncalli của ngài cũng đã từng có một ông chú bị giam tù vì đi săn mà không có giấy phép. Vị giáo hoàng này cũng mang đến cho mọi người hiện diện một trận cười khi thú nhận rằng lúc nhỏ ngài đã ăn cắp mấy trái táo. Lương tâm cắn rứt, nhưng may quá ngài không bị bắt. Ngài kể lại, tôi không thể trả táo lại vì đã lỡ ăn hết. Tin Roma. Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu mừng kỷ niệm 40 năm thành lập. Nhân dịp này, hội đồng đã hợp tác với hội đồng tòa thánh về tái rao giảng tin mừng, tổ chức một cuộc gặp gỡ tại Roma hôm 22 tháng 11 vừa qua. Nhiều vị hồng y, tổng giám mục đại diện cho các giáo phận Âu Châu, các vị chủ tịch, thư ký và phó thư ký của các cơ quan giáo triều, cũng như nhiều đại sứ bên cạnh tòa thánh đã tham dự cuộc gặp gỡ. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, Đức cha Rino Fisichella, chủ tịch hội đồng tòa thánh về tái rao giảng tin mừng, nói rằng công cuộc tái rao giảng tin mừng không chỉ liên quan đến Âu Châu mà còn cả thế giới nữa. Đức cha Fisichella nhắc lại rằng công cuộc tái rao giảng tin mừng là cần thiết để đáp ứng với cuộc khủng hoảng nhân chủng, đạo đức và xã hội do việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người tạo ra. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, nhiệt tâm của một đức tin được lý trí hướng dẫn là chìa khóa để làm cho toàn thế giới được tái sinh trong chân lý và tự do. Về phần mình, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng, tin mừng cần phải được loan báo với một nhiệt tâm mới, những phương pháp mới và những cách diễn tả mới cho những người đã chịu phép rửa, nhưng đức tin đã tàn lụi và không thực hành đạo nữa. Theo Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tái rao giảng tin mừng không chỉ là một liều thuốc, mà là một mùa xuân mới, một phương tiện để đánh giá những chồi non đang mọc lên cho một khu rừng già. Riêng Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, nói rằng, mặc dù trào lưu tục hóa xem ra đang thắng thế bằng giáo lý, nghệ thuật và phụng vụ của mình, giáo hội vẫn cống hiến cho thế giới một cái nhìn về mầu nhiệm của Thiên Chúa, một cái nhìn có thể mở rộng tâm hồn và lý trí con người. Theo Đức Hồng Y Erdo, công cuộc rao giảng tin mừng luôn phải đi ngang qua lòng bác ái, được thực thi hàng ngày, bởi vì bác ái là dấu chỉ sự hiện diện và tình yêu của Chúa Kitô. Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng, các tín hữu Kitô được Chúa Kitô và giáo hội thúc đẩy, phải dấn thân mang lại niềm an ủi cho tất cả những ai đang đau khổ trong thể xác và linh hồn. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân nhóm phiên khoáng đại lần thứ 25 với chủ đề Vấn đề Thiên Chúa ngày nay. Một thông cáo của hội đồng cho biết phiên khoáng đại diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 11 này. Trong cuộc gặp gỡ, các thành viên và cố vấn của hội đồng suy tư về những câu hỏi như những nhà trở lại vĩ đại của thời đại dạy chúng ta điều gì? Phải nói về Thiên Chúa như thế nào trong thế giới ngày nay? Thông cáo của hội đồng nhắc lại rằng Thiên Chúa là vấn đề khẩn cấp trong thế giới ngày nay và cần phải tái khẳng định tầm quan trọng tuyệt đối của vấn đề. Đây là một trong những mối ưu tư lớn trong các giáo huấn của Đức Benedicto. Trong ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đào sâu giáo huấn của Đức Thánh Cha về vấn đề này, cũng như nhìn lại bối cảnh văn hóa xã hội của niềm tin và vô tín ngưỡng trong thế giới đương đại. Sang ngày thứ hai, các thành viên và cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân thảo luận về sự trao đổi giữa những người tin và những người không tin, dựa trên chứng từ của những người trở lại. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các giáo hội tại Hàn Quốc chỉ trích việc phê chuẩn thỏa ước mậu dịch tự do. Hôm thứ Tư, 23 tháng 11 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn đã cho phổ biến một tuyên ngôn để mạnh mẽ lên án việc Quốc hội nước này phê chuẩn một thỏa ước mậu dịch tự do giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn tố cáo đảng Đại Quốc gia đang cầm quyền đã ngang nhiên không màng đến sự chống đối rộng rãi của các đảng đối lập và các nhóm dân sự khi bỏ phiếu kín để thông qua thỏa ước. Nhiều người cho rằng thỏa ước tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn chỉ có lợi cho các đại công ty mà không đếm xỉa đến các nông dân và các tiểu thương. Các nhà lãnh đạo công giáo cũng chỉ trích hành động của Quốc hội Nam Hàn. Ông Ma-eng Cho Hi-yong, giám đốc học vụ của Ủy ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng giáo phận Seoul, đã lên án hành động vội vã của Quốc hội vì không đưa ra những biện pháp để bảo vệ những thành phần yếu thế trong xã hội. Ông Ma-eng kêu gọi mọi người Nam Hàn hãy trừng phạt đảng Đại Quốc gia trong những cuộc bầu cử sắp tới. Về phần mình, cha Stephen Yang Ki-suk, tổng thư ký của Tổ chức Liên đới vì sự thanh liêm, cũng nói rằng nếu thỏa ước có tạo ra những thiệt thòi, thì chỉ có những thành phần yếu kém mới là những người gánh chịu. Cha Yang nói rằng giáo hội công giáo cần phải tỏ ra cương quyết hơn để chống lại thỏa ước và đứng về phía người yếu kém như tin mừng của Chúa Giêsu dạy. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký kết thỏa ước tự do mậu dịch hồi tháng 6 năm 2007. Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa ước vào tháng 10 vừa qua. Vào hôm thứ Ba 22 tháng 11 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu thông qua thỏa ước. Như vậy, thỏa ước sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách đố của các tín hữu Kitô tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thượng phụ Công giáo Maronite Liban Bisara Andrai kêu gọi đề cao cảnh giác trước điều được gọi là mùa xuân Ả Rập. Trong bài thuyết trình tại một hội nghị do Đại học Chúa Thánh Thần ở thủ đô Beirut tổ chức hôm 18 tháng 11 vừa qua, Đức cha Andrai lo ngại rằng mùa xuân Ả Rập có thể dẫn đến những cuộc xung đột tôn giáo, những chế độ tàn bạo hơn và sự chia rẽ tôn giáo tại Trung Đông. Được biết, tham dự hội nghị nói trên, ngoài các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Liban, còn có một số thành viên của Nghị viện Âu Châu, Quốc hội Liban và Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo công giáo Maronite Liban nhắc lại rằng, Thượng hội đồng giám mục thế giới đặc biệt về Trung Đông do Đức Thánh cha Benedicto triệu tập từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 năm vừa qua đã khẳng định rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải được hiểu như là một sự hiệp thông và làm chứng. Điều này có nghĩa là tương lai của các tín hữu Kitô tại Trung Đông không thể nằm bên ngoài, bên lề hay chống lại xã hội trong đó họ đang sống. Đức Thượng phụ Andrai giải thích rằng hiệp thông là một ý niệm thần học, chỉ sự hiệp nhất trong dị biệt. Đức Thượng phụ nói, mọi người tín hữu Kitô được mời gọi trước hết và trên hết là sống yêu thương bên trong giáo hội theo hình ảnh của sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều này có nghĩa là nền móng của sự hiện diện của chúng ta tại Trung Đông đã được ghi khắc trong cốt lõi đức tin của chúng ta, chứ không do chúng ta chọn lựa, cũng không cho sự hiện diện lịch sử và những hoàn cảnh khách quan. Nhưng theo vị lãnh đạo của giáo hội Maronite, hiệp thông không chỉ dừng lại trong niềm tin, mà còn trải dài sang lĩnh vực chính trị. Ngài nói rằng, dưới khía cạnh chính trị, hiệp thông có nghĩa là có cùng một bản sắc dân tộc, là làm công dân của cùng một quốc gia. Theo Đức Thượng Phụ, những thay đổi mới đây tại một số nước Ả Rập là một thách đố. Những thay đổi này cho thấy có sự thức tỉnh của ý thức về bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, Ngài lo sợ rằng những thay đổi này có thể làm phát sinh những xung đột tôn giáo, sự xuất hiện của những chế độ tàn bạo hơn và sự chia rẽ tôn giáo trong vùng. Chỉ có một bản sắc dân tộc duy nhất có thể được chia sẻ với nhau, đó là bản sắc bao gồm mọi đóng góp văn hóa, bảo đảm sự sống chung hòa bình và hữu ích. Đức Thượng Phụ Công giáo Maronit kêu gọi, cùng với bạn hữu ở đây và ở những nơi khác, các tín hữu Kitô cần phải chống lại mọi toan tính chỉ nhìn các quốc gia và xã hội theo bản sắc tôn giáo. Các tín hữu Kitô cần phải chống lại mọi toan tính Hồi giáo hóa hay Do Thái hóa quốc gia và xã hội. Đức Thượng Phụ đặc biệt hoan nghênh ý kiến của Đại học Al-Azhar vào tháng 6 vừa qua, khi Đại học Hồi giáo Ai Cập này nói rằng Hồi giáo không nên áp đặt bản sắc tôn giáo cho nhà nước, nghĩa là nhà nước không nên có tính cách tôn giáo hay thần chủ, mà phải là thế tục, mà vẫn tôn trọng các giá trị nền tảng của tôn giáo. Về những thách đố mà các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang phải đương đầu, nhà lãnh đạo giáo hội Maronit Lý Bằng nói rằng, an ninh là điều tối cần cho cuộc sống của cá nhân và đoàn thể. An ninh là một quyền mà mỗi người công dân đều phải hưởng được và nhà nước phải bảo đảm quyền ấy. An ninh không phải là chuyện các nhóm đa số phải bảo vệ các nhóm thiểu số, mà là một quyền cơ bản mà mọi người đều có. Tiếp thay, theo Đức Thượng Phụ Al-Ra'i, những biến cố mới xảy ra gần đây cho thấy quyền này đã bị xem thường. Ngài kêu gọi các giới chức tôn giáo, Kitô giáo cũng như Hồi giáo, hãy lên tiếng chống lại chiến tranh tôn giáo dưới mọi hình thức và thăng tiến sự sống chung đặt nền tảng trên quyền công dân và những quyền cơ bản của con người. Về những quyền tự do cơ bản, Đức Thượng Phụ nói rằng, tại một số quốc gia trong vùng, các tín hữu Kitô phải chịu một số hình thức kiểm soát xã hội và chính trị nhằm áp bức một số tự do cơ bản như tự do lương tâm, tự do thờ phượng và tự do phát biểu. Đối với người công dân, có đạo hay không, tự do cũng giống như dưỡng khí. Ngài nhắc lại rằng, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông, tài liệu làm việc phân biệt giữa tự do thờ phượng và tự do lương tâm. Tự do lương tâm là tự do tin hay không tin, tự do thực hành tôn giáo trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng mà không bị ngăn cản. Tự do lương tâm cũng bao gồm quyền được thay đổi tôn giáo. Đức Thượng Phụ nói rằng đây là một thứ quyền không được bảo đảm tại nhiều quốc gia trong vùng. Đôi khi quyền này còn bị luật pháp loại trừ, chỉ có Liban là một ngoại lệ. Ngoài tình trạng không được bảo đảm an ninh và tôn trọng trong những quyền cơ bản, các tín hữu Kitô tại Trung Đông còn phải đương đầu với một thách đố khác, đó là được nhìn nhận trong sự khác biệt của mình. Đức Thượng Phụ Maronit nói rằng, từ hơn 1.000 năm nay, các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong vùng đã có thể sống chung với nhau. Điều này dạy chúng ta rằng, xuyên qua đối thoại bằng cuộc sống, những khác biệt không thể dung hòa được vẫn có thể được khắc phục và ngay cả biến thành yếu tố phong phú hóa cho nhau. Trừng phước Gioan Phaolô đệ nhị mỗi khi nhắc đến Liban đều nói rằng nước này không chỉ là một quốc gia mà còn là một sứ điệp và là một mẫu mực về đa nguyên cho cả Đông lẫn Tây phương. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban kêu gọi mọi người đừng lo sợ về sự hiện diện của các tín hữu Kitô Trung Đông, bởi vì việc này tùy thuộc ở ý muốn của Chúa hơn là chọn lựa của chúng ta. Ngài nói, chúng ta biết rằng một thế giới Ả Rập không có tín hữu Kitô sẽ là một tai họa cho cả Đông lẫn Tây phương, bởi vì Ả Rập sẽ không còn là một nền văn hóa đa diện mà sẽ bị nuốt chửng bởi văn hóa tôn giáo của Hồi giáo. Cả Hồi giáo lẫn Âu Châu đều không thể sống trong một hoàn cảnh như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về những thách đố của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua, ngày 24 tháng 11, chúng ta đã mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để suy niệm về mối phúc thật. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Trong Tân Ước, chẳng có nơi nào chúng ta đọc thấy rằng các môn đệ của Chúa Kitô là những người được miễn trừ khỏi thử thách thiên tai. Trái lại, Kinh Thánh luôn dạy rằng người tín hữu Kitô có thể chịu đựng thử thách, khủng hoảng, tai họa và khổ đau bằng sức mạnh siêu nhiên. Christina Chai là một thiếu nữ Trung Hoa đã trở lại với đức tin Kitô bất chấp sự chống đối và cấm cản của gia đình. Cô viết như sau: trong nhiều năm bệnh tật, tôi đã không bao giờ hỏi Chúa tại sao Ngài để cho tôi phải đau khổ lâu dài như thế. Tôi chỉ xin Ngài cho tôi biết Ngài muốn tôi làm gì mà thôi. Thánh Augustino cũng đã viết: thà đau khổ hơn là vui thỏa vì làm điều xấu. Phượng hoàng là giống chim duy nhất có thể xếp cánh lại và chờ đúng ngọn gió. Khi thuận gió, nó không cần phải đập cánh mà vẫn có thể bay lượn nhẹ nhàng. Cũng thế, người tín hữu Kitô cũng có thể chờ đợi những ngọn gió mạnh để vươn lên. Và những ngọn gió mạnh để họ vươn lên ấy chính là những thử thách vì niềm tin. Họ có thể vui mừng giữa các cuộc bách hại bởi vì họ thấy trước mắt những giá trị vĩnh hằng đang chờ đợi họ. Khi bị bách hại, họ nhìn thấy vinh quang nước trời xuyên qua những thử thách hiện tại. Ý nghĩ về phần thưởng trong cuộc sống mai hậu có thể giúp họ vượt qua thử thách. Năm 1949, khi Cộng sản cướp chính quyền tại Trung Quốc, tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc đều bị trục xuất khỏi nước. Những thành phần như địa chủ, giới trí thức và các tín hữu Kitô là đối tượng của những cuộc bách hại dã man. Lúc đó, còn số các tín hữu Kitô không quá 1 triệu người. Hiện nay, con số tín hữu Kitô ước tính được tại Trung Quốc có thể lên đến 50 triệu. Cũng như thời Giáo hội Tiên khởi, các cuộc bách hại đã góp phần gia tăng con số các tín hữu. Điều này cũng đã được minh chứng trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mẫu các thánh tử đạo Việt Nam mà hôm qua Giáo hội mừng kính, quá đã làm phát sinh hạt giống đức tin. Dưới những bách hại, người tín hữu vẫn có thể hân hoan. Họ không xem những đau khổ họ phải chịu vì Chúa Kitô như một gánh nặng, mà như một vinh dự lớn lao. Chúa Giêsu đã không hề che đậy về tương lai của những kẻ đi theo Ngài. Ngài đã báo trước về những gì họ phải trải qua. Không ai có thể tố cáo Ngài đã lường gạt mình. Bằng một thứ ngôn ngữ minh bạch, Ngài nói rằng, ai muốn đi theo Ngài, người đó phải từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Ngài nói với những kẻ đi theo Ngài rằng, thế gian sẽ thù ghét họ. Họ sẽ giống như chiên giữa bầy sói. Họ sẽ bị bắt, bị điệu ra trước mặt những kẻ cầm quyền. Ngài còn nói rằng, ngay cả những người thân cũng có thể bắt hại họ. Thế gian đã thù ghét và bắt hại Ngài. Họ cũng sẽ đối xử như thế với những kẻ đi theo Ngài. Nhiều kẻ đi theo Ngài đã không muốn nghe những lời như thế. Họ vẫn trông chờ rằng Ngài sẽ tiêu diệt các kẻ thù và thiết lập một vương quốc nơi trần thế. Khi gặp bách hại, nhiều người đã chối bỏ Ngài và rút lui. Chỉ có những người môn đệ chân thực mới đi theo Ngài cho đến cùng, nghĩa là chịu bách hại vì niềm tin của mình. Một sử gia La Mã vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên là ông Tacitus đã viết về các vị tử đạo tiên khởi như sau. Người ta nhạo báng họ đủ điều, bị trùm lên người bằng da thú, họ bị quăng làm mồi cho thú dữ. Họ bị chó dữ cắn xé cho đến chết, hay bị treo lên thập giá. Có người bị tẩm dầu và đốt lên để làm đuốc chiếu sáng ban đêm. Hoàng đế Nero đã hiến tặng vườn thượng uyển của ông để làm nơi giải trí bằng cái chết của các tín hữu Kitô. Nhiều sử liệu ghi lại rằng các vị tử đạo tiên khởi đã hân hoan đi vào cái chết như thể đi dự tiệc cưới. Họ nhúng tay vào vạt dầu đã được đốt lên cho họ và reo mừng ca hát. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một sử gia đã viết: khi ngày khải hoàn đến, các tín hữu Kitô từ nhà tù tiến ra pháp trường như thể đi về trời, vui mừng phấn khởi hơn là sợ hãi. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao các tín hữu tiên khởi vui mừng trong đau khổ, bởi vì họ luôn nhìn vào ánh sáng vĩnh cửu. Cái chết càng gần kề, họ càng cảm thấy được đến gần với Chúa Kitô. Vào năm 110, khi thấy mình sắp chịu tử đạo, Thánh Ignatio đã thốt lên: cổ càng gần lưỡi gươm thì càng gần Chúa. Đến gần với thú dữ là tiến gần đến Chúa. Quả thật, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho tín hữu Roma, đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện cho chúng ta. Qua mọi thời đại, các tín hữu Kitô đã luôn có thể cảm thấy hân hoan phấn khởi khi gặp bất hại. Trong những hoàn cảnh mà phần lớn đều vấp ngã, các tín hữu Kitô đã có thể đứng vững để phục vụ và tôn vinh Chúa Kitô. Từ trong ngục tù tại Roma, Thánh Phaolô đã có thể viết như sau: anh em thân mến, tôi muốn anh em biết rằng những gì đã xảy ra cho tôi đã thực sự giúp cho tin mừng được tiến triển. Ngày nay trên khắp thế giới, cách riêng tại Việt Nam, hiện có không biết bao nhiêu tín hữu Kitô đang phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn vì niềm tin của mình. Đối với một số, cuộc sống hiện đang khó khăn bởi vì họ chỉ là một thiểu số không đáng kể trong xã hội. Họ có thể bị kỳ thị. Một số rất đông đang bị chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần bách hại một cách công khai. Trong thế kỷ 20 vừa qua, con số các tín hữu Kitô bị sát hại vì niềm tin của mình nhiều gấp bội phần con số các tín hữu bị sát hại của tất cả các thế kỷ trước cộng lại. Tại Trung Quốc chẳng hạn, trong cuộc cách mạng văn hóa, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã bị giết và nhà thờ bị phá hủy. Ngày nay, vẫn còn nhiều tín hữu không thể thờ phượng một cách công khai. Vẫn còn có những giáo hội thầm lặng trong thế kỷ 21 này. Những báo cáo mới đây về tình trạng tôn giáo tại Trung Quốc cho thấy một số cấm cản và giới hạn đã được tháo gỡ, nhưng niềm tin tôn giáo vẫn không bao giờ được khuyến khích. Điều này hiện cũng đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Bị bách hại là phần số dành cho những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Trong thư thứ hai gửi cho người môn đệ tên là Timôthê, Thánh Phaolô cũng chỉ lặp lại lời của Chúa Giêsu khi ngài viết: tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô đều sẽ bị bách hại. Với khẳng định trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tại Benin, Phi Châu. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp mừng 150 năm truyền giáo tại Phi Châu và nhắn nhủ rằng: anh chị em rất thân mến, tất cả những người đã được lãnh hồng ân đức tin tuyệt vời, hồng ân gặp gỡ với Chúa phục sinh, cũng cảm thấy cần phải loan báo Ngài cho tha nhân. Giáo hội hiện hữu là để loan báo tin mừng ấy, và nghĩa vụ này ngày càng cấp thiết. Sau 150 năm, nhiều người vẫn chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô, cũng có nhiều người kháng cự, không mở cửa tâm hồn cho lời Chúa. Nhiều người có đức tin yếu đuối và tâm thức, thói quen và lối sống của họ cố tình không biết đến thực tại tin mừng, nghĩ rằng sự tìm kiếm cuộc sống sung túc ích kỷ, kiếm tiền dễ dàng, tìm kiếm quyền hành là mục đích tối hậu của đời người. Anh chị em hãy hăng hái trở thành những chứng nhân nhiệt thành của đức tin mà anh chị em đã nhận lãnh. Hãy làm cho tôn nhan yêu thương của Chúa Cứu Thế được rạng ngời ở mọi nơi, đặc biệt là trước các bạn trẻ đang tìm kiếm lý do của cuộc sống và hy vọng trong một thế giới khó khăn. Giáo hội tại Benin đã lãnh nhận nhiều từ các thừa sai. Nay đến lượt giáo hội này phải mang tin mừng hy vọng cho những dân tộc chưa biết hoặc không nhận biết Chúa Giêsu nữa. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy quan tâm đến việc rao giảng tin mừng tại đất nước anh chị em và nơi các dân tộc Phi Châu cũng như toàn thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mới đây tha thiết nhắc nhở rằng, Kitô hữu là người hy vọng, không thể không quan tâm đến các anh chị em mình, vì làm như thế là điều hoàn toàn trái ngược với thái độ của Chúa Giêsu. Kitô hữu là người kiến tạo tình hiệp thông, an bình và liên đới, không biết mệt mỏi. Đây là những hồng ân mà chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Khi trung thành với Chúa, chúng ta cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 tại Benin. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội trong thế giới ngày nay, đó là phụ đề của hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Có thể nói, đây là văn kiện quan trọng nhất của một công đồng được mệnh danh là Công đồng Mục vụ. Thật thế, khác với 20 công đồng có trước, thường được triệu tập để đối phó và lên án các lạc giáo. Công đồng Vaticano thứ hai tập trung tất cả nỗ lực của giáo hội vào việc xác định chỗ đứng và vai trò của mình trong trần thế. Phụ đề của hiến chế vui mừng và hy vọng như muốn tóm gọn tất cả ý hướng của Công đồng Vaticano thứ hai. Lập trường của Công đồng Vaticano thứ nhất, cũng như của hai vị giáo hoàng Thánh Pio X và Pio thứ 12, trong vấn đề tương quan giữa đức tin và lý trí, được Công đồng Vaticano thứ hai tái khẳng định khi đề cập đến mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Những trang viết về tầm quan trọng, giá trị, sự tự trị và việc cổ võ văn hóa có lẽ là những trang đẹp nhất của Công đồng Vaticano thứ hai. Giữa đức tin và văn hóa không hề có sự xung đột và mâu thuẫn. Để đi theo Chúa Kitô, con người không thể loại bỏ hành trang văn hóa của mình. Đó là khẳng định nền tảng của Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng tôi xin được đọc lại những đoạn chính trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định mối tương quan giữa văn hóa và đức tin, đồng thời nói lên vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Văn hóa là yếu tố cấu tạo thiết yếu của con người, do đó cần phải được cổ võ và trau dồi tối đa. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết trong số 59 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau: cần phải tôi luyện tâm hồn để phát triển khả năng biết thán phục, óc trực giác, tinh thần chiêm ngưỡng, óc phán đoán riêng tư, cũng như phát huy ý thức tôn giáo, luân lý và xã hội. Văn hóa làm cho con người thêm phong phú, cho nên con người cần trau dồi mọi bộ môn của hiểu biết để đạt được những ý niệm cao đẹp và đúng đắn hơn về thiện mỹ, cũng như có được một phán đoán có giá trị phổ cập. Văn hóa có sự tự trị đầy đủ của nó. Công đồng đã mạnh mẽ bên vực sự tự do của văn hóa. Trong số 58 của hiến chế vui mừng và hy vọng, hai chữ tự do không ngừng được lặp đi lặp lại như sau: vì trực tiếp phát sinh từ xã hội tính và lý trí của con người, cho nên văn hóa luôn cần có sự tự do hợp lý để phát triển, cũng như cần có quyền hợp pháp để hành động độc lập theo các nguyên tắc riêng của mình. Do đó, văn hóa cần phải được tôn trọng và bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên, văn hóa phải duy trì quyền lợi của cá nhân và cộng đoàn trong những giới hạn của công ích. Trong số 60 của hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng nói đến quyền được thụ hưởng văn hóa của mọi người. Công đồng viết như sau: ngày nay, con người có đủ khả năng giải thoát một phần lớn nhân loại khỏi sự ngu dốt, cho nên bổn phận thích đáng nhất của thời đại, nhất là đối với các Kitô hữu trong lĩnh vực kinh tế cũng như chính trị, trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, cần phải nỗ lực để khẳng định những nguyên tắc nền tảng bắt buộc mọi người phải thừa nhận và thực thi quyền được hưởng thụ văn hóa của mọi người trên toàn thế giới, vì đó là quyền phù hợp với phẩm giá con người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, quốc gia, tôn giáo và giai cấp xã hội. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng sự tự trị và việc cổ võ văn hóa, công đồng không thể không nêu vấn đề gai góc được đặt ra trong suốt lịch sử của mình. Đó là mối tương quan giữa văn hóa và tin mừng. giữa văn hóa và niềm tin Kitô giáo. Công đồng khẳng định rằng ơn cứu rỗi của Đức Kitô bao trùm lấy toàn thể con người, cho nên văn hóa cũng được cứu rỗi. Không những văn hóa được cứu rỗi, mà còn đóng vai trò trung gian trong chương trình cứu rỗi nữa. Thật thế, chính Thiên Chúa khi mặc khải với con người đã dùng một nền văn hóa đặc thù là văn hóa của người Do Thái. Nhập thể làm người, Thiên Chúa không là một siêu nhân, mà là một con người thuộc một nền văn hóa nhất định. Giáo hội cũng tiếp tục con đường nhập thể ấy. Trong số 58 của hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau. Qua dòng lịch sử, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo hội đã sử dụng những nền văn hóa khác nhau để phổ biến và giải thích sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các tín hữu. Lịch sử của giáo hội là lịch sử của một cuộc đối thoại không ngừng giữa đức tin và văn hóa. Ở khởi đầu của Kitô giáo, xem ra giữa đức tin và văn hóa có những ngộ nhận. Người tín hữu xem văn hóa và kiến thức như những phù phiếm vô ích. Văn hóa Hy Lạp thì lại xem đức tin Kitô như một điên rồ. Đến thời Trung Cổ, những mâu thuẫn giữa hai bên biến mất, khi Tây Phương lấy Kitô giáo làm những cột trụ vững chắc cho nền văn minh của mình. Nhưng sang thời cận đại và cho đến nay, những mâu thuẫn mới lại bắt đầu dấy lên. Công cuộc truyền giáo tại những vùng đất có nền văn hóa khác với văn hóa Tây Phương lại nêu lên những vấn đề mới về mối tương quan giữa niềm tin Kitô và văn hóa. Tại những nước có nền văn minh Kitô giáo lâu đời, nay đức tin lại phải đương đầu với trào lưu tục hóa và chủ nghĩa vô thần. Sự hài hòa giữa đức tin và văn hóa luôn gặp nhiều khó khăn, nhưng công đồng vẫn tỏ ra lạc quan và quả quyết rằng những khó khăn đó không nhất thiết làm nguy hại cho đức tin. Trái lại, chúng có thể là một kích thích cho lý trí để tìm hiểu đức tin một cách sâu sắc hơn. Qua dòng lịch sử của mình, giáo thuyết của giáo hội về giá trị của văn hóa và sự hiểu biết của con người dưới mọi hình thức hoàn toàn phù hợp với tín điều nhập thể. Thật thế, nhập thể không xóa bỏ bản tính con người, nhưng nâng nó lên cao hơn, nghĩa là làm cho những hoạt động của con người thêm hữu hiệu hơn. Chúa Giêsu chính là mẫu mực của con người. Dựa theo mẫu mực ấy, người tín hữu cũng được mời gọi để sử dụng tối đa những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Nói cách khác, đem hết tài năng và hiểu biết của mình để xây dựng xã hội, mưu cầu công ích cho con người. Đó là một trong những bổn phận hàng đầu của người Kitô. Dấn thân phụng sự để cải thiện xã hội. Đó chính là đòi hỏi gắn liền với ơn gọi Kitô mà Công đồng Vaticano thứ hai đã nêu bật qua hiến chế vui mừng và hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Tại giải thể thao SEA Games lần thứ 26 vừa diễn ra tại Indonesia, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Phương thể hiện năng lực nổi bật của chị trong cuộc thi đấu chung kết chạy vượt rào 3.000 mét. Chỉ còn khoảng 2 mét nữa là chị tới đích đầu tiên. Tiếc thay, chị đã vấp ngã ngay trước vạch đích do quá kiệt sức. Tuy nhiên, khán giả và rất nhiều người khác đã thật sự bất ngờ và xúc động khi thấy chị lại cố gắng bật dậy và vươn tay đến đích để đạt được thành tích huy chương bạc 10 phút 4 giây 42. Quý vị và các bạn thân mến! Con người chỉ thực sự sống tích cực và mạnh mẽ khi đặt cho mình một mục đích cao đẹp trong cuộc đời. Cha mẹ mong con khôn lớn và thành người để tiếp nối những ước nguyện của cha mẹ để làm cho gia đình ngày càng thăng tiến. Học sinh mong hoàn thành xuất sắc các kỳ thi để có thể bay cao và bay xa trong việc tìm kiếm tri thức, hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Người nghèo đói và đau khổ mong thoát khỏi tình trạng khắc nghiệt của mình để được sống trong sự thanh thản, an vui. Các Kitô hữu cũng được mời gọi vươn đến cùng đích là nước Thiên Chúa, hiệp thông và chia sẻ trọn vẹn tình yêu và sự sống thần linh của Thiên Chúa trong ơn giải thoát. Đời sống đức tin của chúng ta cũng giống như cuộc thi đấu trên trường đua. Mỗi vận động viên Kitô hữu luôn ý thức mình đang hướng về cùng đích cuộc đời là chính Thiên Chúa. Chúng ta được lời Chúa soi dẫn để có thể hiểu được về lộ trình thật phức tạp, cam go và cũng đầy kỳ thú trong cuộc thi đấu đạo đức, lộ trình dẫn đến điểm hẹn yêu thương với đấng làm chủ thời gian và vượt trên thời gian. Trên mỗi chặng đường đua, chúng ta hân hoan khám phá những dấu chỉ dẫn đến cùng đích tối hậu của đời người. Qua mỗi chặng đường thi đấu, chúng ta càng hiểu hơn về tình yêu quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho từng người, để có thể hoàn tất vận mạng cuộc đời trong sự công chính, thánh thiện và lòng mến tin. Những nỗ lực và thiện chí của chúng ta ở mỗi chặng đường đua là cách đáp trả chân thành và sống động với tình yêu gọi mời của Thiên Chúa khi trao cho chúng ta trách nhiệm trông coi vũ trụ và sứ mạng lôi kéo vũ trụ về với tình thương của Thiên Chúa. Những dấu chỉ về sự chiến thắng và sự thất bại, những nỗ lực cao độ và những giới hạn không dễ vượt qua, những thành quả bên ngoài tưởng chừng như nắm chắc trong tay mà lại vụt mất, và những thành công từ bên trong bất ngờ đến với chúng ta. Tất cả là hồng ân, tất cả là những cách thức thật tinh tế tỏ bày cho chúng ta nhận biết về sự quan tâm thật huyền nhiệm và sống động của Thiên Chúa dành cho từng người và mọi người. Thánh Vịnh 144 câu 3 đã nói: Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm. Chúng ta nào có thể hiểu thấu được về ân huệ tình yêu của Thiên Chúa dành cho phàm nhân? Vì Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Lạy Chúa, Chúa đã gửi con một yêu dấu của Chúa đến đồng cam cộng khổ với chúng con, để chia sẻ cho chúng con niềm vui và hạnh phúc của chính Chúa trong ơn hòa giải. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu, để chúng con được biến đổi nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn trong tinh thần vâng phục và yêu mến thánh ý Chúa, hầu chúng con đạt tới tự do đích thực của những người con cái Chúa, được Chúa cho nếm cảm sự thiện hảo của tình yêu thông hiệp với Chúa trong mầu nhiệm nước trời. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.